Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn.
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta cùng học với nhau bài thứ 28 với đề tài Trái Thánh Linh phần 1 Yêu Thương. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thánh Kinh đã miêu tả những dòng sông, nhưng có một dòng sông diệu kỳ với những đặc tính lạ lùng. Thi Thiên thứ nhất viết về một người không theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng Chúa. Trái lại, người ấy vui vẻ về luật pháp Chúa, suy gẫm lời Chúa ngày đêm. Thi Thiên kết luận, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Tiên tri Ê-xê-chiên đã tả vẽ con sông chảy ra từ phía nam bàn thờ, Ê-xê-chiên chương 47, câu 1, nơi con sinh tế được dâng lên chỉ về cây thập tự dân, trên ấy Chúa cứu thế đã hy sinh. Ê-xê-chiên viết như sau, người dẫn tôi tiến về phía đông, tay cầm một sợi dây đo, lấy dây đo được 1000 bộ, người khiến tôi lội qua nước, nước lên đến mắt cá tôi. Người lại đo 1000 bộ và bảo tôi lội qua, nước vừa đến đầu gối tôi. Người lại đo 1000 bộ và bảo tôi lội qua, nước lên đến hông tôi. Người lại đo 1000 nữa, đến đây là cả một dòng sông. Tôi không lội bộ qua được, nhưng nước lên cao phải bơi, vì đây là một con sông mà người ta không thể lội bộ qua. Hai bên bờ sông có cây cối rất nhiều. Người bảo tôi rằng, dòng sông này chảy thẳng về phương đông, xuống đồng bằng và đổ về biển. Khi chảy tới biển, nước biển cũng trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì các loài sinh vật trong nước đều được sống. Nhưng những chằm, bưng của biển ấy vẫn không có nước ngọt nên bỏ vào đất muối. Gần bên sông ấy, hai bên bờ sông sẽ sinh đủ thứ cây có trái ăn được. Lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng sẽ sinh ra trái mới vì dòng nước tưới cây chảy ra từ nơi thánh. Trái cây dùng để ăn, lá cây dùng làm thuốc. Đến chương cuối cùng của Thánh Kinh, tức là chương 22 sách Khải Thị, con sông kỳ diệu lại nổi bật trong khung cảnh thiên đàng. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngai Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế chảy ra. Ở giữa phố thành Jerusalem mới và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái và những lá cây đó dùng để chữa lành các dân tộc. Khải Thị, chương 22, từ câu 1 đến câu 2. Ý nghĩa phong phú của dòng sông kỳ diệu ấy là dòng sông có những đặc tính cứu người suốt trong lịch sử và cả cõi đời đời, ấy chỉ về Đức Thánh Linh. Theo Thi Thiên thứ nhất, cây cối trồng hai bên bờ sông ấy chỉ về con cái Chúa, tức là những người thành tâm tin nhận Chúa. Cây kết quả do nước của Đức Thánh Linh và trái cây chỉ về Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô nói đến trong thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 26. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến câu 16 phần A và câu 22. Vậy tôi khuyên anh em đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Trái lại, nếu sống do Thánh Linh dìu dắt, sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, tự chủ, vì Thánh Linh ban sự sống mới.
Chúa Giêsu, xa ngôi cao quý, hy sinh sáng thế làm người, vì tình thương yêu Gô-gô-tha ngài đã xả thân, treo trên thập giá đau thương huyết tràn thân ngài. Phục sinh chính Chúa trở lại cứu chúng sinh, tin vui vang khắp nơi nơi đón nghe danh ngài.
Mặc dù chúng ta thường nghe nói chính trái của Thánh Linh, nhưng theo nguyên tắc của Thánh Kinh, chữ trái được dùng theo số ít chứ không phải số nhiều. Thánh Kinh không nói đến chính loại trái, nhưng chỉ nói đến một kết quả trong đời sống của người được Đức Thánh Linh tự chủ và dìu dắt. Quả ấy kết tụ đủ chính đức tính cao đẹp tuyệt vời của Đức Thánh Linh, gồm cả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, tự chủ. Hình ảnh quả cây cho ta thấy đây không phải là một cái gì bốc đồng, nông nổi, bộc phát, bộc tàn, nhưng là kết cục của một tiến trình nuôi dưỡng, tăng trưởng, trổ hoa, kết trái tuần tự theo một định luật và có giá trị vững vàng, chắc chắn, trường cửu. Động từ đi theo hay bước đi trong câu 16. Tôi khuyên anh em đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, có nghĩa là sinh hoạt, cư xử, sống theo nề nếp là thực hành luật sự sống của Đức Thánh Linh. Đến câu 25, động từ đi theo, trong nguyên tắc là chúng ta hãy đi rập ràng, đi theo hàng ngũ, như một đạo quân đi đồng nhịp, hàng hàng, lớp lớp, dưới quyền lãnh đạo của vị thống tướng, tiến ra chiến trường thuộc linh để chiến thắng Satan và giải phóng các nô lệ khốn khổ của nó. Người đi rập ràng theo Thánh Linh là người luôn luôn để cho Thánh Linh chỉ huy cuộc đời mình. Tuy nhiên, đặt mình dưới quyền lãnh đạo của Thánh Linh không phải là không còn cố gắng chiến đấu, nhưng là nỗ lực đấu tranh và đặt mình dưới quyền chỉ huy của Thánh Linh để chiến thắng Satan và đế quốc tối tăm. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati, trái Thánh Linh, phần 1, yêu thương, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 với đề tài trái Thánh Linh, phần 2, vui mừng, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đã xả thân, treo trên thập giá, đau thương huyết tràn thân ngài. Chúng ta ca khen Chúa nhân loại. Giêsu yêu tôi, máu Ngài cam chịu huyết bao rơi. Trên thập tự giá, thân mang dấu đinh khổ hình. Ngài thật phục sinh, chính Chúa trở lại cứu chúng sinh. Tin vui vang khắp nơi nơi đón nghe danh Ngài. Cất tiếng hát vang, chúng ta ca khen Chúa nhân loại. Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời. Mãi mãi thiên thu, không ai so bằng Chúa thiên thượng. Cứu Chúa nhiệm màu, tôi ca sướng luôn danh Ngài. Chúa Giêsu, vua trên muôn chúa, vinh quang sáng soi rạng ngời. Cùng tạ ơn Cha cứu bao ô tội của thế nhân. Tâm tôi ca sướng khúc hát Chúa tôi tuyệt vời. Chúa nhiệm.